Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2, bài Trang bị cho thời kỳ cuối cùng, dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11. Nhưng trước hết mời quý thính giả nghe ca khúc Đấng Nắm Giữ Tương Lai qua tiếng hát Nguyên Thủy.
Dù không biết ngày mai sẽ thế nào, tôi chỉ sống nếp sống mỗi ngày. Tôi không mơ nơi sáng giàu huy hoàng, chân trời tiếng đôi thầy nào hay. Lòng không lo ngày sau sẽ thế nào, tôi chỉ nghe tiếng Chúa nhủ. Tương lai tôi còn có bao lo buồn, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an. Để tôi biết Chúa nắm tương lai mình, và tôi biết người đi trước tôi nay ngày tươi sáng hơn nhiều, chân dường như bước nơi thiên thành. Trên vai tôi bao gánh nặng với dần, mây mờ biến tươi hơn đẹp hơn. Tại nơi đó mặt trời sẽ không tàn, không còn tiếng khóc than đau buồn. Muôn vinh quang vây quanh tôi không rời, tình yêu Chúa thấm thiết dân tràn. Lắm nguy nan trong lửa cháy nước tuôn ngập tràn, nhưng Giê-xu giúp tôi trong mọi đường, đời tôi luôn sống trong an lành.
Và bây giờ là phần 2 bài giải luận Kinh Thánh trang bị cho thời kỳ cuối cùng dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11. Thế giới chúng ta đang sống là một bãi chiến trường. Nhìn vào tình hình thế giới trong những thập niên vừa qua, dù có những tiến bộ vượt bậc trong lĩnh vực khoa học, đặc biệt là tin học, nhưng với nhãn quan của một người tin kính Chúa, chúng ta phải nhận rằng thế giới đang suy thoái nghiêm trọng ở nhiều lĩnh vực, nhất là lĩnh vực tôn giáo và luân lý. Con người hôm nay đã sa đọa đến độ dám công khai đòi định nghĩa lại định chế hôn nhân của Đức Chúa Trời giữa một người nam và một người nữ. Bây giờ họ tranh đấu đòi xã hội phải chấp nhận và công nhận chuyện hai người nam hoặc hai người nữ ăn ở với nhau là việc bình thường và phải được coi là hôn nhân. Trong khi đó, Đức Chúa Trời coi sinh hoạt tính dục đồng giới là quái gớm và Kinh Thánh đã lên án. Trong lĩnh vực này, con người đã sa đọa đến mức thấp hơn cả loài vật. Hôn nhân giữa một người nam và một người nữ là một thực tại quá hiển nhiên từ tạo thiên lập địa và là một định chế do chính Đức Chúa Trời thiết lập. Thế mà ngày nay, con người đã lệch lạc, đã suy đồi đến độ xoay trở để bênh vực cho lối sống trái tự nhiên của mình. Sở dĩ Kinh Thánh có nhiều kẻ thù vì Kinh Thánh luôn luôn lên án tội lỗi và nếp sống sa đọa. Vì thế, những người ghì mài trong nếp sống sa đọa lệch lạc sẽ có lúc phản ứng giống như những con thú sa bẫy. Chúng sẽ gầm rú, giãy giụa, cào cấu, cắn xé bừa bãi. Họ chống đối Cơ Đốc giáo vì Cơ Đốc giáo đặt nền tảng trên Kinh Thánh, mà Kinh Thánh lên án lối sống của họ. Đây đó có những nhóm vận động chống cầu nguyện, cấm đọc Kinh Thánh trong trường học. Một thẩm phán để bảng đá khắc 10 giới răn trước tòa án đã bị kiện. Ông đã bị buộc phải rời bảng giới răn đó đi và bị bãi chức. Ngày nay hầu hết những người trong giới truyền thông thế tục, báo chí, radio, truyền hình, điện ảnh, hầu hết là những người không tin Chúa, không tin Kinh Thánh. Vì thế phản ứng của họ đối với Kinh Thánh và Đạo Chúa khá dễ hiểu. Nhẹ nhất là có thành kiến, nặng hơn là tìm cơ hội xuyên tạc, chống đối, phỉ báng. Những hình ảnh trên là bối cảnh thế giới thời kỳ sau cùng. Thời kỳ chúng ta đang sống, sứ đồ Phao-lô cũng đã mô tả cho Timôthê thấy bức tranh đen tối này. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sức sược hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Đó là theo thư Timôthê thứ nhì, chương 3 câu 1 đến câu 5. Dù có người đang sống trên những đất nước mệnh danh là tự do về phương diện chính trị, nhưng phần đông người dân trong những đất nước đó đang làm nô lệ cho rất nhiều thứ, nhất là ma môn, tiền bạc, nhà cửa, xe cộ, các phương tiện ăn chơi, giải trí, du lịch và vô số dịch vụ cung ứng cho nếp sống chỉ biết hưởng thụ. Cơ đốc nhân phải sống trong một thế giới có những trật tự xã hội, có những thang giá trị luân lý đạo đức theo tiêu chuẩn của những người không tin kính Chúa, là những tiêu chuẩn chật khớp với Kinh Thánh. Cho nên nếu chúng ta không được trang bị, không có lập trường, chúng ta sẽ không thể sống đắc thắng mà sẽ thường xuyên trở thành nạn nhân. Như chúng ta đã biết, sứ đồ Phi-e-rơ đã hơn một lần kinh nghiệm thất bại, cho nên những lời khuyên của ông viết trong bức thư mang tên ông là chắt lọc kinh nghiệm xương máu, giúp chúng ta trang bị cho mình và cũng để có thể giúp cho người khác sống đắc thắng, hữu dụng, kết quả cho Chúa trong những ngày sau rốt. Phi-e-rơ viết thư này cho những tín hữu bị bách hại dưới thời Nero phải tan lạc đi khắp một vùng rộng lớn, Pông, Galati, Cappadoc, Asia và Bithynia. Nhưng dù vậy họ vẫn giữ lòng trung tín với Chúa. Họ là đối tượng bức thư, nhưng cũng đồng thời là động cơ thúc đẩy sứ đồ Phi-e-rơ viết lá thư này. Phân đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11 là những lời khuyên cuối trong bức thư. Ông đã dành những lời khuyên sau cùng này cho người chăn, cho người trẻ và cho mọi người. Hội thánh trong thời kỳ đầu tiên đã bị bách hại dữ dội trong đế quốc La Mã. Ê-tiên là chấp sự đầu tiên tử đạo, tín hữu tản lạc từ thời đó. Vào năm 64, một cơn hỏa hoạn dữ dội bộc phát ở Roma. Các sử gia La Mã cho là do Nero đốt để giải tỏa và dự định xây cất lại những dinh thự cẩm thạch đồ sộ hơn tại thủ đô Roma. Nhưng về sau, vì phản ứng dữ dội của dân chúng đối với cơn hỏa hoạn, Nero đã tìm cách đổ thừa tội ác này cho cơ đốc nhân, xuyên tạc cơ đốc nhân là những kẻ man di uống máu người, ăn thịt người, và từ đó có cớ để bách hại hội thánh. Ngày nay, chúng ta cần nhìn thế giới chúng ta đang sống là một chiến trường, để khi sống trong thế giới đó, chúng ta không nhởn nhơ, không mất cảnh giác, mà luôn luôn nhớ rằng chúng ta đang sống trong thời chiến. Có người đã coi hội thánh là nhà nghỉ mát, là trạm dừng chân, ghé bước vào đó không làm gì hết mà ngồi chờ đi thiên đàng. Có người coi hội thánh là điểm tham quan du lịch, tham dự như một khách nhàn du, vui thì ở mà buồn thì đi. Nếu thế giới chúng ta đang sống là chiến trường thì hội thánh là gì? Hội thánh là những pháo đài, có kiên cố hay không, có hữu hiệu hay không trong việc chống lại các đợt tấn công của Satan và ma quỷ thuộc hạ là do cách chúng ta xây dựng và điều hành. Nếu hội thánh là những đồn binh, là những pháo đài, thì cơ đốc nhân là gì? Chúng ta phải là những người lính tử thủ để giữ đồn. Sứ đồ Phi-e-rơ với tư cách là một người chăn bầy, là một chiến binh, từng bị Satan tấn công lừa dối, từng bị Satan sàng sẩy và đã từng thất bại. Ông đã đưa ra những lời khuyên cuối cùng cho việc xây dựng và phòng thủ hội thánh. Chúng ta rút được những nguyên tắc cơ bản có thể phát biểu như sau. Phải nhìn thế giới chúng ta đang sống là một chiến trường, không phải là công viên, và chúng ta đang sống trong vùng địch tạm chiếm. Chúng ta phải coi hội thánh như là các pháo đài, có thể là những đồn lẻ, nhưng nhất định không phải là nhà nghỉ mùa hè, nhà nghỉ mùa đông, không phải là nhà nuôi người già, cũng không phải là nhà trẻ hay trường mẫu giáo, nhưng là pháo đài, là đồn lính, có sĩ quan chỉ huy can trường không bỏ nhiệm sở, có những người lính tử thủ để giữ đồn. Viên sĩ quan chỉ huy phải là người biết chăm lo cho thuộc cấp, biết huấn luyện chiến thuật, hướng dẫn họ bằng những chỉ thị rõ ràng, khích lệ họ bằng gương can đảm, hy sinh, tận hiến. Trước hết, chúng ta nói đến lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho những người chăn, đó là nuôi chiên. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em, tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm, chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, xong để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đứng làm đầu các kẻ chăn sẽ hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Đó là Phi-e-rơ thứ nhất, chương 5 câu 1 đến câu 4. Sứ đồ Phi-e-rơ biết hơn ai hết rằng, ma quỷ biết rất rõ chiến thuật, đánh người chăn, bầy chiên sẽ tan tác. Ông dùng hình ảnh xúc tích của người chăn và bầy chiên là hình ảnh Chúa Giê-xu đã dùng cho chính Ngài trong Phúc Âm Giăng chương 10. Ta là người chăn hiền lành vì chiên phó sự sống mình. Ta là người chăn tốt, ta quen chiên ta và chiên ta quen ta. Đó là Phúc Âm Giăng chương 10, câu 11, câu 14. Khi đưa ra lời khuyên, ông không nói trong tư cách của một bậc trưởng thượng, dù ông có địa vị đó, nhưng ông đã hạ mình xuống đồng hàng với những người ông khuyên giải. Tôi đây cũng là một trưởng lão như họ. Nói như thế ông hàm ý rằng, những lời khuyên ông đưa ra cũng áp dụng cho cả ông. Tinh thần đó hiển nhiên đã gia tăng tác dụng của lời khuyên. Tuy nhiên, khi viết rằng ông là chứng nhân về sự khổ nạn của Chúa cứu thế, ông xác định thẩm quyền của ông đối với lời khuyên, và thẩm quyền đó đến từ mạng lệnh của Chúa phục sinh cho ông, hãy chăn chiên ta, như được sứ đồ Giăng kỹ thuật ở trong Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 19. Lời khuyên hãy chăn bầy được sứ đồ Phi-e-rơ nêu lên với ba lời căn dặn. Mỗi lời căn dặn là một cặp tương phản. Thứ nhất, chăn bầy với tinh thần sẵn lòng tự nguyện chứ không vì áp lực hay bó buộc. Thứ hai, chăn bầy không vì tiền nhưng chỉ vì muốn phục vụ. Và thứ ba, chăn bầy không để hành quyền nhưng để nêu gương. Chúng ta cần khai triển ba lời căn dặn rất thực tiễn này. Thứ nhất là chăn bầy với tinh thần tự nguyện, có động cơ là tiếng gọi từ Chúa và tình thương bầy chiên chan chứa trong lòng. Người chăn cần xác định mình được Chúa kêu gọi mới có thể đi vào chức vụ chăn bầy với tinh thần tự nguyện. Nhưng nếu đi vào chức vụ do toan tính cá nhân hay sắp xếp của con người, sẽ thấy chức vụ chăn bầy là một gánh nặng khó mang. Chúng ta có thể so sánh người chăn với hai loại sĩ quan. Thứ nhất là sĩ quan hiện dịch và thứ hai là sĩ quan trừ bị. Sĩ quan hiện dịch là những người tình nguyện chọn binh nghiệp, sống suốt đời, sống chết với binh nghiệp. Sĩ quan trừ bị là những người bị động viên, không tình nguyện nhưng vào quân trường bất đắc dĩ. Sau khi ở trong quân ngũ một thời gian, mãn hạn sẽ xuất ngũ trở về đời sống dân sự. Hội thánh cần, và đúng ra chỉ cần những người chăn hiện dịch, nghĩa là tình nguyện gia nhập thập tự quân, chứ không phải vì bị bắt lính. Những người chăn tình nguyện đó sẽ sống chết với chức vụ, sẽ sống chết với bầy chiên và sẽ chiến đấu tử thủ tại pháo đài. Trong tinh thần chiến đấu đó của hội thánh, ma quỷ chỉ có một đường là lui binh mà thôi. Thứ hai, chăn bầy không vì tiền, nhưng chỉ vì muốn phục vụ vì lý tưởng. Tiền bạc là cám dỗ dai dẳng đối với người hầu việc Chúa. Cần ghi nhớ lời khuyên của Phao-lô trong Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 10. Lòng tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Sĩ quan chỉ huy một đồn lính, không chiến đấu vì tiền, nhưng vì lý tưởng bảo vệ sinh mạng thuộc cấp và của dân làng. Thứ ba, chăn bầy không để hành quyền, nhưng để nêu gương. Lời khuyên của Phao-lô cho Ti-mô-thê cũng cần được nhắc lại ở đây. Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Đó là trong thư Ti-mô-thê thứ nhất chương 4 câu 12. Có người bảo rằng hội thánh ngày nay không thiếu tài năng, nhưng cái thiếu trầm trọng hơn cả là thiếu những gương mẫu sống. Đối với sứ đồ Phi-e-rơ, chăm sóc bầy chiên là mệnh lệnh Chúa phục sinh truyền cho ông, được ghi trong Phúc Âm Giăng chương 21, câu 15 đến câu 19. Bây giờ ông chia sẻ lại cho những người lãnh đạo khác. Bầy chiên không thể thiếu người chăn vì bản chất của chiên là luôn luôn cần có người hướng dẫn. Chiên không thể tự đi kiếm ăn mà cũng không đủ sức tự vệ. Nếu đi vào những chỗ mới, nó có thể bị lạc và không biết đường về. Vì thế chức vụ chăn bầy đòi người chăn, thứ nhất, phải có lương thực là lời Chúa để nuôi chiên. Thứ hai, phải có sự khôn ngoan để hướng dẫn chiên, nhất là những lúc chiên đứng trước ngã ba đường của những quyết định quan trọng trong cuộc sống. Thứ ba, phải có tình thương để chấp nhận chiên, dù là những con chiên chậm lụt hay bướng bỉnh và bênh vực con chiên trong mọi cảnh ngộ. Thứ tư, phải có sức mạnh để bảo vệ chiên khi đối diện với những cám dỗ hoặc thách thức của tà giáo, của đạo lạc, của tiên tri giả. Người chăn tìm đâu ra lương thực, sự khôn ngoan, tình thương và sức mạnh? Trong câu 4, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng, khi đứng làm đầu các kẻ chăn hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Hiển nhiên, Chúa cứu thế là đấng chăn chiên lớn, đấng lãnh đạo tất cả những người chăn nhỏ, cũng là đấng cung ứng mọi phương tiện cho những người chăn nhỏ hoàn thành thiên chức của mình. Nguồn lương thực, sự khôn ngoan, tình thương và sức mạnh đến từ mối tương giao với đấng chăn chiên lớn. Chúng ta có thể thấy điều này được xác định trong Ê-sai chương 50 câu 4. Chúa hằng hữu đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, hầu cho ta biết dùng lời nói nâng đỡ người mỏi mệt. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sớm mai, đánh thức tai ta để nghe lời Ngài dạy, như học trò vậy. Người chăn nhỏ học từ Chúa để dạy và cung ứng lại cho bầy chiên. Đây là kỷ luật học tập cần thiết, cũng là bí quyết thành công của những người chăn nhỏ. Trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 11 câu 28 đến câu 30, chúng ta cũng rút ra được nguyên tắc tương tự, học với đấng chăn chiên lớn trong cuộc sống kỷ luật mang ách với Chúa và học với Ngài hàng ngày. Nhiều khi chúng ta giới hạn người chăn vào các tôi tớ Chúa là mục sư truyền đạo vân vân. Nhưng chúng ta cần biết rằng tất cả những người tin kính Chúa được đặt để trong những vị trí hướng dẫn người khác, một bầy chiên nhỏ nào đó, một lớp trường Chúa Nhật, một ban thiếu niên, một lớp thiếu nhi, bầy chiên gần chúng ta nhất là gia đình, là con, là cháu, là bạn bè. Chúa muốn tất cả chúng ta hành xử như những người chăn gương mẫu tận tình. Bây giờ chúng ta nói đến lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho những người trẻ, đó là trong câu 5, câu 6. Và lời khuyên đó được tóm tắt trong từ tùng phục. Cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão, hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp, Ngài sẽ nhắc anh em lên, lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 5, câu 6. Hội thánh chỉ có thể ổn định khi mọi người tùng phục thẩm quyền. Nếu coi hội thánh là một đồn binh, là một pháo đài, thì kỷ luật quân đội sẽ phải chiếm giữ vai trò ưu tiên. Nếu không có kỷ luật sắt, không đơn vị quân đội nào có thể chiến đấu và chiến thắng được. Tùng phục và hạ mình là hai điều rất khó đối với tuổi trẻ. Tuy nhiên, đây là điều sứ đồ Phi-e-rơ đã dạy chi tiết hơn trong thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 13 đến câu 17 về việc tùng phục thẩm quyền. Vì cớ Chúa, hãy phục theo mọi phép tắc loài người lập lên, hoặc vua như đấng rất cao, hoặc các quan như người vua sai ra để phạt kẻ làm dữ và khen người làm lành. Vì anh em làm điều lành để ngăn miệng những kẻ ngu muội dại dột, ấy là ý muốn của Đức Chúa Trời. Hãy ăn ở như người tự do, nhưng chớ dùng sự tự do làm cái màn che sự hung ác, song phải coi mình là tôi mọi Đức Chúa Trời. Hãy kính mọi người, yêu anh em, kính sợ Đức Chúa Trời, tôn trọng vua. Đó là thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 2, câu 13 đến câu 17. Khi ý thức rằng tất cả các thẩm quyền đến từ Chúa, chúng ta mới có thể học bài học tùng phục những người Chúa đặt đề trên mình. Tuy nhiên cần lưu ý rằng, dù chúng ta tùng phục người lãnh đạo, nhưng trách nhiệm tối hậu là trách nhiệm đối với Chúa và Ngài là thẩm quyền cao nhất. Điều này sẽ giúp chúng ta dễ dàng quyết định khi chúng ta bị áp lực làm điều trái với các nguyên tắc công chính của Chúa. Chúng ta sẽ hành xử như các sứ đồ trước tòa công luận tuyên bố rằng thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Để có thể tùng phục, chúng ta cần theo gương khiêm nhường của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúa Giê-xu không chỉ nêu gương như là một mẫu mực cho chúng ta noi theo, nhưng Chúa đã thiết định như một nguyên tắc để chúng ta nhờ đó có thể nhận được bản tính khiêm nhu, hạ mình và tùng phục của chính Ngài. Chúa bảo chúng ta đến với Ngài để có thể nhận được tinh thần khiêm nhu tùng phục đó. Đây là lời Chúa kêu gọi. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các con được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Bây giờ chúng ta nói đến lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho mọi người là chống cự ma quỷ. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là theo thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 7 đến câu 11. Đây là kế hoạch toàn cầu của Sa-tăng. Chúng ta phải đối phó theo cách sứ đồ Phao-lô nêu lên ở đây. Thứ nhất là củng cố chức vụ chăn bầy. Thứ hai, phát triển tinh thần khiêm nhường và tùng phục. Và bây giờ, chúng ta nói đến phương diện thứ ba là chiến lược chống cự ma quỷ. Lời khuyên của sứ đồ Phi-e-rơ cho mọi người có ba mặt. Thứ nhất là tiết độ, thứ hai là tỉnh thức và thứ ba là chống cự. Tiết độ rất khó vì liên quan đến những điều cần thiết và được phép làm. Thí dụ như ăn uống, chúng ta cần ăn và được phép ăn, nhưng không được quá độ. Thế nào là quá độ cũng khó xác định, vì không có một tiêu chuẩn chung cho mọi người. Quá độ cũng không nhất thiết là nhiều về số lượng, nhưng có liên quan đến tham lam. Tham lam là quá độ trong tinh thần. Không tiết độ là anh em ruột của tham lam, mà tham lam là thờ hình tượng. Thứ hai là tỉnh thức. Tỉnh thức liên quan đến cả ta và địch. Chúng ta cần biết rõ tình trạng của mình và tình hình của địch. Tỉnh thức cũng có nghĩa là không được tắt đường dây nóng với Chúa. Một trong những nhiệm vụ trọng yếu nhất của viên sĩ quan chỉ huy hành quân là thường xuyên giữ liên lạc với bản doanh qua viên hạ sĩ quan truyền tin để có thể xin tăng viện hay yểm trợ pháo binh bất cứ lúc nào. Và thứ ba, chúng ta nói đến chống cự. Không chỉ sứ đồ Phi-e-rơ khuyên chúng ta đứng vững trong đức tin và chống cự ma quỷ, sứ đồ Gia-cơ cũng có lời khuyên tương tự. Hãy phục Đức Chúa Trời, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Đó là Gia-cơ chương 4 câu 7. Đừng bao giờ có ý định thương thuyết với kẻ thù là ma quỷ. Đừng bao giờ hội đàm hay hòa đàm với ma quỷ. Đối với Sa-tăng, chỉ có một sách lược là chống cự, nhưng chúng ta không chống cự bằng sức riêng, mà bằng sức Chúa, chống cự bằng gươm Thánh Linh, bằng lời Đức Chúa Trời. Như vậy, để trang bị cho thời kỳ cuối cùng, chúng ta cần nhớ rằng, chúng ta đang sống trong một thế giới đã bị phó cho ma quỷ, chúng ta đang sống trong vùng đất địch, và chúng ta đang sống trong thời chiến, và chiến tranh đang tiếp diễn khắp nơi. Hội thánh của Đức Chúa Trời là nơi duy nhất trên địa cầu, là những vùng tự do, vùng được giải phóng đúng nghĩa nhất, giải phóng khỏi quyền lực của sự tối tăm, khỏi số phận nô lệ cho tội lỗi và ma quỷ. Hội thánh của Đức Chúa Trời là những pháo đài, là chiến lũy, không phải trung tâm giao dịch hay thương mại. Mục sư, ban chấp hành, những nhân sự lãnh đạo trong hội thánh là những sĩ quan chỉ huy đang hợp lực xây dựng và củng cố chiến lũy. Tín hữu là những người lính can đảm, trung thành, tùng phục người chỉ huy, sẵn sàng hy sinh và nếu cần, tử thủ để giữ đồn, chứ không phải là những người lính chờ cơ hội để đào ngũ. Chiến lược của hội thánh là chiến cự, chứ không bao giờ thương thảo với ma quỷ và với thế gian. Có câu chuyện ngụ ngôn, người thợ săn và con gấu nhắc nhở chúng ta tính chất nguy hiểm của việc thương lượng với ma quỷ. Một người thợ săn vào rừng, nấp sau bụi cây chờ đợi. Một con gấu to xuất hiện. Người thợ săn đưa súng lên. Con gấu sửng sốt nhìn người thợ săn. Này bác thợ săn, có việc gì mà căng thẳng thế? Mình nói chuyện với nhau có được không? Bây giờ bác nói cho tôi biết đi, bác cần gì? Người thợ săn vẫn giữ nguyên tay súng, cười gằn trả lời. À, đơn giản lắm, ta chỉ cần một tấm da thú thôi. Vậy sao? Tôi còn đơn giản hơn bác. Tôi chỉ cần có một bữa điểm tâm. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau. Nào, xin bác để súng xuống, chúng ta cùng nhau thương lượng. Người thợ săn nghe có vẻ hợp lý, bằng lòng để súng xuống, rồi đi với con gấu vào sau một bụi cây gần đó thương lượng. Nửa tiếng sau, chỉ có một mình con gấu lững thững đi ra và cuộc thương lượng thành công mỹ mãn. Người thợ săn có tấm da thú và con gấu có bữa điểm tâm. Chúng ta mỉm cười khi nghe câu chuyện dí dỏm này, nhưng xin nhớ rằng Kinh Thánh dạy chúng ta chống cự ma quỷ. Vì vậy, xin đừng bao giờ thương lượng hay thỏa hiệp với ma quỷ, với thế gian hay với bản ngã. Chúng ta cần nhớ và thực hành những lời căn dặn sau đây của sứ đồ Phi-e-rơ để chúng ta có thể sống đắc thắng trong thời kỳ cuối cùng này. Hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.